Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Tiếp tục với loạt bài về cơ đốc nhân tăng trưởng, hôm nay chương trình gửi đến quý vị bài 87, Để không suy dinh dưỡng thuộc linh. Thế giới chúng ta đang sống thay đổi từng ngày. Nếu không thường xuyên học tập, trau dồi kiến thức, e rằng chúng ta phải mỏi mòn, cuống quýt đuổi theo cái bóng của những người đi trước mà không thể tránh khỏi sẽ bị bỏ lại đằng sau đám bụi mịt mù, che khuất lối tiến vào con đường tương lai sự nghiệp của mình. Bởi sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật hiện đại đòi hỏi con người phải không ngừng học tập mới có đủ trình độ đáp ứng được nhu cầu cao của xã hội. Vì thế, việc học tập phải là công việc thường ngày của mọi người khi còn có thể sống và làm việc trên đất. Ngay cả những người đã tốt nghiệp và đi làm cũng không ngừng học tập nâng cao. Đó là biện pháp vừa học vừa làm. Bởi nếu ngừng học tập thì sẽ đi lùi vì xã hội không ngừng đi lên. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của một số người thì đây cũng là phương cách học tập hữu hiệu. Vì trong quá trình học và áp dụng vào việc làm cụ thể sẽ giúp khám phá ra những điều thiếu hiểu biết của mình, khiến chúng ta biết tìm cách bổ sung kiến thức bằng công việc học tập và tìm hiểu kỹ lưỡng về những lĩnh vực mình còn yếu kém đó để được nâng cao hơn. Rõ ràng, việc học tập, trau dồi kiến thức để làm việc là một quá trình dài lâu và vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người trong xã hội. Huống chi, đời sống thuộc linh của cơ đốc nhân, việc học lời Chúa đối với chúng ta sẽ còn cấp thiết và chiếm một vai trò quan trọng hàng đầu hơn bất cứ điều gì khác trên cõi đời này. Bởi lời của đấng chí cao không những là thứ lương thực thuộc linh bổ dưỡng có thể nuôi sống đời sống tâm linh của chúng ta, mà còn là lời mầu nhiệm đầy năng quyền của Chúa, giúp cho chúng ta có thêm sức mạnh để sống tin kính Chúa và đủ năng lực để thực thi mạng lệnh của Ngài. Nhờ đó, chúng ta mới tăng trưởng tâm linh và được biến hóa mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Lời Chúa trong thư Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 3 đến câu 8 đã dạy bí quyết để con dân Chúa không suy dinh dưỡng thuộc linh như sau. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người giữ phần bản tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ác chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Đó là thư Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 3 đến câu 8. Lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ giúp chúng ta ý thức được tầm quan trọng của việc cần phải kiên trì, không ngừng học hỏi lời Chúa để sống và làm theo. Nhờ đó chúng ta chẳng những tránh được tình trạng tâm linh eo uột vì suy dinh dưỡng, mà còn được trở nên người giữ phần bản tánh Đức Chúa Trời, sống kết quả cho Chúa và nhận hưởng phước hạnh cho bản thân cùng gia đình. Trước hết sứ đồ Phi-e-rơ nói, quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Để làm gì? Chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng vinh hiển và nhân đức, đã sắm sẵn cho chúng ta đầy đủ những thứ cần thiết cho đời sống mới mà Ngài đã ban cho chúng ta nhờ sự chết thay của Chúa Giê-xu. Và mục đích của Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài là để giúp chúng ta sống đời đạo đức, tránh khỏi mọi dục vọng, băng hoại của thế gian. Thần tính của Chúa ngự trong chúng ta qua Đức Thánh Linh, hầu cho đời sống thuộc linh được tăng trưởng và mỗi ngày giống Chúa hơn. Tuy nhiên, chỉ khi nào chúng ta biết nuôi dưỡng sự sống mới ấy, thì tâm linh chúng ta mới lớn lên, giúp chúng ta trở nên giống Chúa mà thắng hơn sự cám dỗ của tư dục dỗ dành, để lánh khỏi sự hư nát của thế gian. Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy rất chi tiết rằng, chính vì lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, thêm cho tri thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính, thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. Theo thư Phi-e-rơ nhì, chương 1 câu 5 đến câu 7, bản truyền thống hiệu đính. Chúng ta lưu ý, vị sứ đồ sử dụng những từ ngữ cố gắng hết sức và thêm. Để nuôi dưỡng và tăng trưởng tâm linh, đòi hỏi mỗi chúng ta phải đem tất cả nhiệt tình, nhiệt huyết để học hỏi lời Chúa, nhận thức và sống. Cũng không phải khi chúng ta thấy có sự trưởng thành rồi thì bằng lòng với những gì đang có, nhưng phải thêm và thêm không ngừng, nghĩa là phải học hỏi lời Chúa luôn luôn, không ngừng bổ sung kiến thức để sự hiểu biết gia tăng, và đặc biệt là làm theo những gì học được cũng phải gia tăng theo sự hiểu biết. Hay nói cách khác, tâm linh cần được nuôi dưỡng không ngừng để tăng trưởng trong kiến thức lẫn việc làm, nhất là hành động yêu thương như Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng yêu thương. Để đời sống thuộc linh không bị suy dinh dưỡng, chúng ta phải siêng năng trau dồi, nuôi dưỡng sự sống ấy lớn lên. Từ đó có thể hình thành dần những đặc tính vốn có trong sự sống của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Giống như thân thể vật lý của trẻ sơ sinh đã có sẵn gen từ cha mẹ, và chúng sẽ hoàn chỉnh dần thân thể của mình theo hình mẫu của mẹ cha trong quá trình chúng được nuôi dưỡng để lớn lên. Thì cũng vậy, đời sống tâm linh mới của chúng ta, nếu được chu cấp đầy đủ thức ăn thuộc linh mỗi ngày bằng việc chúng ta siêng năng học tập và làm theo lời Chúa dạy, thì chắc chắn sự sống tâm linh mới của chúng ta sẽ cứ được nảy nở, phát triển thêm lên những đặc tính giống cha thiên thượng của mình, như hiểu biết, khôn ngoan, nhân đức, tiết độ, nhịn nhục, yêu thương. Nghĩa là mỗi ngày chúng ta càng trở nên giống Chúa càng thêm. Điều này chỉ có được từ quá trình chúng ta phải gắng sức kiên trì, học tập lời Chúa và vâng phục làm theo. Tức là chúng ta phải thể hiện đức tin của mình đặt nơi Chúa bằng cách áp dụng kiến thức vào nếp sống đạo đúng theo bản tính nhân đức của Đức Chúa Trời. Đó chính là điều sứ đồ Phi-e-rơ dạy. Chúng ta phải thêm cho đức tin mình sự nhân đức, để rồi nhờ cách sống đẹp lòng Chúa bởi đức tin ấy mà chúng ta được gia thêm sự hiểu biết Chúa càng thâm sâu hơn, cũng như kinh nghiệm thêm về lẽ mầu nhiệm của lời Ngài qua thực tế đối diện với hoàn cảnh trong cuộc sống. Nhưng như sứ đồ Phao-lô từng dạy, sự hay biết sinh kiêu căng, còn lòng yêu thương làm gương tốt. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 8 câu 1. Cho nên tại đây, sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy chúng ta phải thêm cho học thức sự tiết độ. Vì chỉ có sự tiết độ mới giúp chúng ta không chiều theo sự ham thích của tư dục mà khoe khoang cái tôi hiểu biết của chính mình. Nhưng chúng ta sẽ có sự tỉnh táo, nhận biết điều không ra chi của mình trước mặt Chúa, qua đó giúp chúng ta thêm lòng kính sợ Chúa mà thuận phục Ngài, không lê mình kiêu ngạo, không so sánh mình với người khác để hơn thua. Tuy nhiên, muốn đạt được tính không so sánh hơn thua này, còn đòi hỏi chúng ta phải thêm sự nhịn nhục để không so bì, than trách Chúa, mà biết chấp nhận sự tế trị của Đức Chúa Trời trên mọi sự Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời mình. Và bởi lòng tin kính Chúa mà chúng ta tin rằng mọi sự hiệp lại sẽ làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời. Có như vậy chúng ta mới kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trên đời sống cá nhân. Chẳng khác nào dân Israel ngày xưa khi dám đặt chân xuống biển đỏ mới kinh nghiệm sự nhiệm màu khi nước biển rẽ ra. Nhờ đó, chẳng những chúng ta cứ được gia thêm lòng tin kính Chúa để sống đẹp lòng Ngài, mà điều ấy còn giúp chúng ta được ở trong tình yêu thương của Chúa, để qua chúng ta tình yêu ấy có thể tuôn tràn, làm gương tốt cho anh chị em mình và cho cả nhiều người khác nữa. Thực tế cho thấy khi chúng ta càng gắng hết sức nuôi mình bằng lời Chúa để có đời sống thuộc linh tăng trưởng, thì chúng ta càng biết Chúa sâu nhiệm hơn. Từ đó, chúng ta mới thấy mình cần Chúa nhiều hơn và càng dễ phó thác đời sống mình trong tay Chúa trọn vẹn hơn. Có như vậy chúng ta mới khát khao được đâm rễ lập nền trong ân sủng và trong sự hiểu biết về Chúa để đem lại một đời sống nhiều kết quả cho Ngài. Y như lời Chúa Giê-xu đã phán trong Giăng chương 15 câu 5 rằng: Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Cho nên khi chúng ta trau dồi những đức tính giống Chúa càng dư dật bao nhiêu thì càng đạt đến điều kết quả cho Chúa nhiều bấy nhiêu. Tóm lại, để tâm linh chúng ta không èo uột, không suy dinh dưỡng thuộc linh thì cần phải học lời Chúa không thôi. Và điều quan trọng là học, hiểu không phải chỉ là nâng cao tri thức, nhưng cần phải đi đôi với thực hành lẽ thật và áp dụng lẽ thật vào đời sống hàng ngày. Để từ đó, đời sống tâm linh chúng ta được thay đổi, tăng trưởng và được Chúa dùng giúp đỡ cho người khác tăng trưởng qua các phương tiện khác nhau. Và cũng chính đời sống tăng trưởng của chúng ta sẽ khích lệ anh chị em khác nghiên cứu lời Chúa để có sự hiểu biết, thay đổi đời sống qua sự hiểu biết lẽ thật và trưởng thành trong hành vi qua đời sống hàng ngày. Xin Chúa dùng mỗi chúng ta gây dựng lẫn nhau để không ai suy dinh dưỡng thuộc linh.
Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng, lúc sương đêm chưa ráo trên ngàn bông hồng, và vang vang tiếng ai rộng khoan nhân thân ai, chính Giê-xu Christ con trời hiền lành. Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi, và Ngài phán trên Chúa đã cho tôi thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Giê-xu. Chẳng còn ai trong trần thế xanh hơn Giê-xu, chuyện trò cùng tôi thân thiết, khiến muôn chim reo hót khi hương đông về. Này hoa khúc Chúa ban rồi thanh âm mỗi lúc, khiến nơi ái tâm chung hòa rộng ca. Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi, và Ngài phán trên Chúa đã cho tôi thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Giê-xu. Chẳng còn ai trong trần thế xanh. Cho cùng tôi thân thiết, khiến muôn chim reo hót khi hương đông về. Này hoa khúc Chúa ban rồi thanh âm mỗi lúc, khiến nơi ái tâm chung hòa rộng ca. Chẳng